SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả. Kính mời quý vị lắng nghe bản tin trưa ngày 19 tháng 3 2025 với một số sự kiện nổi bật. Một số khu vực của Queensland hứng chịu mưa lớn sau lũ lụt. Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Nga đàm phán hướng tới hòa bình thực sự ở Ukraine. Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố nhóm 22 người rửa tiền xuyên quốc gia. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang, Liên minh sẽ thêm một phần vào bài kiểm tra nhập tịch Úc để hỏi những người nộp đơn về thái độ của họ đối với người Do Thái. Người phát ngôn của phe đối lập về di trú Dan Tehan đã nói với tờ báo Sydney Morning Herald rằng sự thay đổi này là cần thiết để giải quyết tình trạng gia tăng gần đây của chủ nghĩa bài Do Thái. Sự việc xảy ra khi lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cân nhắc đề xuất một cuộc trưng cầu dân ý trao cho chính phủ quyền tước quốc tịch Úc của những công dân có hai quốc tịch nếu họ bị kết tội phạm các tội nghiêm trọng, chẳng hạn như khủng bố hoặc ấu dâm. Các chuyên gia về hiến pháp đã đặt câu hỏi liệu động thái như vậy có vi phạm nguyên tắc phân chia quyền lực của hiến pháp hay không, và các quan chức chính phủ đã chế giễu ý tưởng này. Các khu vực của Queensland gần đây bị lũ lụt sẽ phải hứng chịu nhiều trận mưa lớn hơn nữa vào hôm nay, thứ Tư 19 tháng 3. Một cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đã được ban hành với nguy cơ lũ quét trên bờ biển nhiệt đới Đông Bắc, trải dài từ Cowell xuống Eyre. Tổng lượng mưa trong 6 giờ lên tới 160mm có thể xảy ra vào hôm nay trong khu vực, nơi vẫn đang phải vật lộn với lượng mưa kỷ lục vào tháng 2, gây ra lũ lụt trên diện rộng. Người dân buộc phải sơ tán và hai người đã thiệt mạng trong lũ lụt ở Ingham. Thị trưởng địa phương Raymond Yayo cho biết mọi người đang lo lắng vì thời tiết ẩm ướt sẽ cản trở nỗ lực khắc phục thiệt hại do lũ lụt hồi tháng 2 gây ra. Tháng 2 năm 2025 là tháng ẩm ướt nhất trong lịch sử đối với một số thị trấn ở phía bắc Queensland, với Baluma gần Townsville ghi nhận lượng mưa hơn 2 mét, gấp đôi lượng mưa mà Sydney phải hứng chịu trong một năm. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết cuộc điện đàm mới nhất giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin phải là bước đầu tiên hướng tới hòa bình thực sự ở Ukraine. Ông Trump và ông Putin đã có cuộc trao đổi mà chính phủ Nga mô tả là chi tiết và thẳng thắn, kéo dài hơn 90 phút. Ông Putin đã đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 30 ngày tới, nhưng vẫn chưa đồng ý ngừng bắn hoàn toàn, bày tỏ lo ngại Ukraine có thể sử dụng lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày để tái vũ trang và huy động thêm binh lính. Hoa Kỳ cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ bắt đầu ngay lập tức và diễn ra tại Trung Đông. Israel tuyên bố sẽ tiếp tục ném bom Gaza. Israel cho biết các cuộc tấn công sẽ không ngừng lại cho đến khi tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 được trả lại. Các cuộc không kích của Israel là lớn nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực vào tháng 1. Với Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Gaza cho biết, hơn 400 người đã thiệt mạng. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Ngày 18 tháng 3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt giam 22 bị can, gồm 16 nam và 6 nữ, trong đường dây rửa tiền phát hiện ở thành phố Đà Lạt. Theo đó, hai bị can cầm đầu bị khởi tố gồm Phan Thị Bé, 29 tuổi, và Lê Văn Điệp, 27 tuổi, cùng 20 bị can khác. Những bị can này có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có. Trung bình mỗi ngày nhóm này chuyển khoản ra nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng. Đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm tội phạm này đã thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài khoảng 2.000 tỷ đồng. Hiện vụ án rửa tiền xuyên quốc gia đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.